Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con. Gọi tên con từ muôn thuở, gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước, gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu, gọi tên con. Lòng lòng trời cao biển sâu, Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi, Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giê-xu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra, khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giê-xu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Chúa Giê-xu bảo rằng, người lành không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là thầy thuốc đích thực. Ngài không chỉ chữa bệnh về phần xác, mà còn chữa bệnh phần hồn. Không chỉ mang lại cho con người sự sống thể lý, nhưng còn đem lại cho con người sự sống đời đời. Ngài từ trời xuống để cứu chữa tất cả mọi người. Nhưng có một số người, như những người biệt phái tự cho mình là khỏe mạnh, tự cho mình là công chính, nên đã từ khước sự tha thứ và cứu chữa của Chúa. Vì vậy, họ chết trong sự kiêu ngạo. Nhưng trái lại, Matthew là một người thu thuế. Trong con mắt của những người Do Thái thời đó, người thu thuế là một người tội lỗi đáng khinh bỉ, vì đã phục vụ cho đế quốc Roma mà bách hại dân tộc mình. Đối với người Do Thái, hạng thu thuế là hạng phản quốc, hạng người gian xảo. Matthew cũng ý thức được thân phận tội lỗi đó của mình. Chính vì thế, khi được Đức Giê-xu đấng trong mắt dân chúng là người nổi tiếng thánh thiện và quyền năng kêu gọi mình, thì đó là một niềm vinh dự đối với Matthew. Từ thái độ chấp nhận thân phận tội lỗi bất xứng của mình, Matthew đã đứng dậy rời khỏi cảnh tội lỗi và bước theo Chúa Giê-xu. Từ đó, cuộc đời của Matthew đã thay đổi. Từ một kẻ thu thuế tội lỗi, nay trở thành môn đệ của vua trời đất. Từ một kẻ tay sai cho đế quốc, trở thành một kẻ hiên ngang rao giảng tin mừng vì phần rỗi của những người anh em Do Thái giáo, từ một kẻ chẳng ai thèm biết đến lại trở thành thánh ký, thành tác giả tin mừng nước Thiên Chúa được muôn đời nhớ tới. Tất cả chỉ thay đổi qua một hành động là dám đứng dậy từ bỏ tội lỗi, hiên ngang bước theo Chúa và sống chết với Chúa. Trong dọc dài lịch sử hội thánh, cũng đã có biết bao con người hiên ngang chấp nhận, nhìn nhận tội lỗi của mình, rồi hiên ngang từ bỏ nó, bước theo Chúa và trở thành những vị thánh vang danh muôn đời và hưởng vinh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và kêu gọi chúng con trên bước đường nên thánh. Xin cho mỗi người chúng con can đảm đứng lên, từ bỏ tội lỗi và theo Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, hầu làm rạng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn như Thánh Matthew tông đồ. Amen.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con. Gọi tên con từ muôn thuở. Gọi tên con, Cha đã gọi tên con. Gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình Đức Thánh Cha viếng thăm Georgia và Azerbaijan. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Georgia và Azerbaijan từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 30 tháng 9 và bay đến thủ đô Tbilisi của Georgia lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài sẽ về phủ Tổng thống để gặp gỡ chính quyền cùng với các đại diện thành phần xã hội và ngoại giao đoàn. Tiếp đến, lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thượng phụ Ilya Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Georgia, trước khi gặp gỡ cộng đoàn tín hữu Asiro Kande vào lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Công giáo Kande Thánh Simon Ba-ba-se. Vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại sân thể thao Meski cho các tín hữu. Ban chiều cùng ngày, lúc gần 4 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu, rồi gặp những người được các nhân viên từ thiện của giáo hội giúp đỡ tại khuôn viên trước trung tâm từ thiện của các tu sĩ dòng thánh Camiliano. Sau cùng, lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà thờ chính tòa Thượng phụ Svetukoveli ở Misketa. Rồi vào sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Georgia vào lúc 8 giờ 10 để bay sang thủ đô Baku của Cộng hòa Azerbaijan. Sau nghi thức tiếp đón đơn sơ tại phi trường lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở trung tâm của dòng Đông Bosco, cũng ở thủ đô Baku, rồi dùng bữa trưa với cộng đoàn dòng này. Ban chiều lúc 3 giờ rưỡi sẽ có nghi thức chào đón chính thức dành cho Đức Thánh Cha tại phủ Tổng thống Azerbaijan. Sau đó, Đức Thánh Cha viếng thăm đài tưởng niệm chiến sĩ đã chết cho nền độc lập của nước này trước khi gặp gỡ chính quyền tại trung tâm Heida Eliyev. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp riêng với vị thủ lãnh Hồi giáo miền Kose tại đền thờ Heida Eliyev trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn vào lúc 6 giờ chiều cùng với các đại diện các cộng đoàn tôn giáo tại Azerbaijan. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường để đáp máy bay lúc quá 7 giờ chiều trở về Roma. Dự kiến, ngài sẽ đến phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ tối. Trong số gần 5 triệu dân tại Georgia, 84% là tín hữu chính thống, 10% theo Hồi giáo, chỉ có 0,8% là tín hữu Công giáo. Tại Azerbaijan, chỉ có 560 tín hữu Công giáo trên tổng số 9.500.000 dân cư, hầu hết theo Hồi giáo. Các tín hữu họp thành một phủ doãn tông tòa do cha Vladimir Fekete, dòng Đông Bosco coi sóc với sự cộng tác của 7 linh mục dòng, 10 tu huynh và 5 nữ tu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô vui trung thu cùng thiếu nhi giáo sứ Thượng Lào. Như đã trở thành truyền thống, mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, luôn dành thời gian để cùng với Caritas Hà Nội đến mừng Tết Trung Thu cùng các em thiếu nhi nghèo tại vùng dân tộc hay một giáo xứ nào đó. Và giáo xứ Thượng Lao, giáo hạt Thanh Oai là điểm đến của Tết Trung Thu năm nay. Chiều ngày 15 tháng 9 vừa qua, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội, khai mạc chương trình hội chợ với gần 20 gian hàng, dành cho hơn 600 em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo. Kế đó, lúc 17:30, thánh lễ mừng Tết Trung Thu cầu nguyện cho các em thiếu nhi do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Hồng Y đã quảng diễn về tâm tình mà Chúa Giêsu đã dành cho các trẻ nhỏ. Hãy để các trẻ em đến với Thầy. Mọi người muốn vào nước trời thì phải mang lấy tâm tình của trẻ em. Và Chúa Giêsu đã chúc phúc và ôm các em vào lòng. Đức Hồng Y Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì đã tạo dựng mọi sự tốt đẹp cho con người hưởng dụng, và chính con người là tạo vật tốt đẹp nhất. Ngài cũng mời gọi cách đặc biệt các em thiếu nhi hãy ý thức để luôn làm điều đẹp lòng Chúa, không làm Chúa buồn. Và biết xin lỗi Chúa vì loài người chúng ta đã hủy diệt những điều tốt đẹp mà Chúa đã dựng nên. Kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Hồng Y, cha giám đốc Bruno, cha phó giám đốc Paulo, quý thầy, quý sơ, cha mẹ, thầy cô, quý ân nhân Caritas và tất cả mọi người đã dành cho các em một đêm Trung Thu thật vui và ý nghĩa. Các em cũng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho các bạn thiếu nhi nghèo, khuyết tật, bệnh tật, vùng sâu vùng xa, cũng được mọi người quan tâm, nâng đỡ và được hưởng vui trọn vẹn của đêm Trung Thu. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã khai mạc chương trình văn nghệ với chủ đề Trung Thu yêu thương, em vui bên Chúa. Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi rằng, đêm Trung Thu là của chúng con và cho chúng con. Cha và mọi người hiện diện nơi đây hôm nay cũng là vì chúng con. Chúc thiếu nhi chúng con luôn ngoan ngoãn, học giỏi, vui vẻ và hạnh phúc trong niềm vui của Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục thực thi lòng thương xót. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến 154 giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các vị trở thành những mục tử của lòng thương xót. Đây là những giám mục mới thụ phong gần đây. Trong số các vị có một người Việt Nam là Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, tân giám mục giáo phận Kamloops ở miền Tây Canada. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục chu toàn nghĩa vụ làm cho lòng từ bi thương xót trở thành trọng tâm toàn thể công việc mục vụ. Đức Thánh Cha nói, cần làm sao để lòng thương xót hình thành và chi phối tới các cơ cấu mục vụ trong giáo phận của anh em. Đây không phải là hạ thấp những đòi hỏi hoặc bán rẻ các hạt ngọc trai của chúng ta. Trái lại, điều kiện duy nhất để các hạt ngọc trai quý giá đặt ra cho những người tìm thấy nó, đó là cần phải chấp nhận mọi rủi ro để đạt được nó. Anh em đừng sợ đề nghị lòng thương xót như tóm lược tất cả những gì Thiên Chúa cống hiến cho thế giới, vì đó là điều lớn nhất mà trái tim của con người có thể khao khát. Đức Thánh Cha cũng đề ra một loạt các lời khuyên cho các giám mục mới để biến lòng thương xót thành trọng tâm của việc mục vụ. Ví dụ như, anh em hãy trở thành những giám mục có khả năng thu hút tâm hồn con người. Hãy làm cho sứ vụ anh em trở thành biểu tượng lòng thương xót là sức mạnh duy nhất có khả năng thu hút và lôi kéo trường kỳ trái tim con người. Anh em hãy trở thành những giám mục có khả năng giáo huấn những người được ủy thác cho anh em. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nhắc nhở anh em hãy chăm lo vun trồng cuộc sống thân mật với Thiên Chúa là nguồn mạch sự tự chủ và hiến thân, tự do đi ra ngoài và trở về. Được biết, hàng năm Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương vẫn tổ chức khóa bồi dưỡng kéo dài khoảng 10 ngày tại Học viện Nữ Vương các Tông Đồ của dòng Đạo Binh Chúa Kitô dành cho các giám mục mới chịu chức thuộc thẩm quyền của hai bộ. Còn Bộ Truyền giáo tổ chức khóa tương tự 2 năm một lần tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tín hữu hãy chọn lựa rõ ràng giữa Chúa Giêsu và tinh thần thế tục. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu xa tránh lối sống trần tục. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu công giáo hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào ngày 20 tháng 9 năm 2016. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, hôm nay Chúa Giêsu dẫn chúng ta suy tư về hai lối sống đối nghịch nhau, lối sống trần tục và lối sống của tin mừng. Và Chúa Giêsu đã làm điều ấy qua trình thuật dụ ngôn người quản lý bất trung và tham ô. Chúa Giêsu khen ngợi ông ta mặc dù sự bất lương của ông ta. Nhưng cần phải minh định ngay rằng người quản lý ấy không được trình bày như một mẫu gương cần noi theo, nhưng như một thí dụ về sự gian xảo. Người này bị cáo là quản lý bê bối những công việc của ông chủ, và trước khi bị sa thải, ông ta mánh khóe tìm cách thu hút cho mình thiện cảm của các con nợ bằng cách tha một phần nợ cho họ để đảm bảo cho mình một tương lai. Bình luận về thái độ đó, Chúa Giêsu nhận xét rằng, thực vậy, con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Rồi Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi đáp lại mánh khóe trần tục ấy bằng sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô, vốn là một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Vấn đề ở đây là xa tránh tinh thần và giá trị của thế gian này, chúng vốn là điều rất làm cho ma quỷ hài lòng để sống theo tin mừng. Sự trần tục được biểu lộ qua những thái độ tham ô, lường gạt, áp bức và là con đường lầm lạc, con đường tội lỗi, cho dù đó là con đường dễ đi. Trái lại, tinh thần tin mừng đòi phải có một lối sống nghiêm túc và dấn thân, lương thiện, đúng đắn, tôn trọng người khác và phẩm giá của họ. Đó chính là sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc đời bao hàm một sự chọn lựa giữa hai con đường ấy, giữa lương thiện và bất chính, giữa lòng trung thành và bất trung, giữa ích kỷ và vị tha, giữa sự thiện và sự ác. Ta không thể đong đưa giữa hai con đường đó, vì chúng đi theo những tiêu chuẩn khác nhau và đối nghịch nhau. Điều quan trọng là quyết định đi theo chiều hướng nào, rồi sau khi đã chọn lựa đúng đắn, phải quyết liệt tiến bước mau lẹ, tín thác nơi ơn Chúa và sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Kết luận của đoạn tin mừng thật là mạnh mẽ và quyết liệt. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc họ yêu mến chủ này và ghét chủ kia, hoặc cảm mến chủ này và khinh rẻ chủ nọ. Hôm nay, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy chọn lựa rõ ràng giữa Ngài và tinh thần thế tục này, giữa tiêu chuẩn tham ô và ham hố, với tiêu chuẩn ngay chính và chia sẻ. Có người hành xử trong sự tham ô như với ma túy, họ nghĩ là họ có thể sử dụng nó và ngưng sử dụng nó khi nào họ muốn. Nhưng cả sự tham ô cũng tạo nên sự chán ngán, tạo ra nghèo đói, bóc lột và đau khổ. Trái lại, khi chúng ta tìm cách theo tiêu chuẩn thanh liêm của tin mừng, trong sáng, trong các ý hướng và trong cách cư xử và tình huynh đệ, thì chúng ta trở thành những người xây dựng công lý và chúng ta mở ra những chân trời hy vọng cho nhân loại. Trong sự nhưng không và hiến thân cho anh chị em, chúng ta phục vụ người chủ tốt lành là Thiên Chúa. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Maria giúp chúng ta chọn lựa con đường đúng đắn trong mọi hoàn cảnh và với bất kỳ giá nào, và tìm ra được lòng can đảm để đi ngược dòng, miễn là theo Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn của Linh Mục Doan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng việc giúp đỡ các nạn nhân trong việc khắc phục hậu quả ô nhiễm này. Linh Mục Trần Công Nghị tiếp tục phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp như sau.
Trước những khó khăn như thế, thế mà mới đây các quan chức chính quyền lại muốn đánh lừa dân chúng, họ nói rằng nước biển sẽ tự làm sạch và còn đi tắm biển nữa để chứng tỏ dân chúng biết nước biển hết nguy hại rồi, và đó thực là hoang tưởng. Đức Cha nhận định thế nào về hướng giải quyết của nhà cầm quyền Việt Nam, thưa Đức Cha?
Trong mấy năm sau cùng này, chúng tôi đã suy nghĩ, thao thức rất nhiều về câu hỏi đó. Và chính để thực hiện câu hỏi đó, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như rất nhiều thành phần của giáo hội đã lên tiếng và đã đưa ra những đề nghị. Chẳng hạn, đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp tu chính và sửa hiến pháp thì đã nêu lên câu hỏi và đề nghị yêu cầu bỏ ý thức hệ Marxist, để quay về với dân tộc, để lấy văn hóa dân tộc làm điểm hội tụ. Ngõ Hầu có thể quy tụ tất cả những người con của dân tộc Việt, bất cứ thuộc tôn giáo nào, thành phần nào, ở trong cũng như ngoài nước. Rồi về luật tín ngưỡng tôn giáo, thì rất nhiều ý kiến cũng đã nêu ra, yêu cầu phải chấp nhận quyền tự do tôn giáo như là quyền căn bản của con người. Và thay vì các tín đồ tôn giáo phải xin để được nhà nước cho phép, bây giờ yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền căn bản đó của con người và cố gắng tạo điều kiện để tất cả những người công nhân Việt Nam thuộc nhiều thành phần tôn giáo hay không tôn giáo, có quyền sống và thực hiện được tín ngưỡng của mình. Chính vì vậy, rất nhiều góp ý của Giáo phận Vinh, Hội đồng Giám mục cũng như các giáo phận và nhiều người trí thức yêu cầu bỏ những điều khoản xin cho trước đây. Rồi, liên quan đến những vấn đề căn bản khác như về cơ cấu, tổ chức luật lệ ở xã hội Việt Nam, thì rất nhiều người cũng đã lên tiếng yêu cầu thiết lập một xã hội pháp trị, trong đó có tam quyền phân lập, có sự phân biệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ngõ hầu Việt Nam bước đi đồng hành với những dân tộc tiên tiến trên thế giới hôm nay. Đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu một cách nghiêm túc nhà cầm quyền nên xét lại định đề đó. Bởi vì cho đến hôm nay vẫn chưa ai định nghĩa làm sao có một kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái đó thực hiện như thế nào và có ý nghĩa gì? Trái lại, để nền kinh tế hôm nay, nền kinh tế thị trường được phát triển một cách hài hòa hơn, rất nhiều người và chính bản thân tôi đã đề nghị làm sao thực hiện được một xã hội hài hòa nối kết ba bàn tay. Bàn tay pháp lý của nhà nước, bàn tay vô hình của thị trường và bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Ba bàn tay đó nối kết với nhau, ngõ hầu giúp mỗi bên phát triển điểm tích cực của mình và giảm thiểu điểm tiêu cực. Đối với Biển Đông, đã đến lúc rất nhiều người trong nước yêu cầu nhà cầm quyền có thái độ rõ rệt hơn với người láng giềng phương Bắc, đó là Trung Quốc. Hôm nay ước mong rằng xã hội chúng ta tạo được một nền tảng pháp lý, một khung pháp lý tân tiến hơn. Ngõ hầu trong khung pháp lý đó, trong xã hội đó, mọi công dân, mọi thành phần của dân tộc, mọi sắc tộc đều có thể phát triển và bình đẳng với nhau trước pháp luật. Và khi đó, tôi nghĩ rằng người công giáo tốt cũng sẽ là người công dân tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh với Linh mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng là việc giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Phú Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trong những lúc mệt mỏi và chán chường, chúng ta hãy nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để được nghỉ ngơi và vơi nhẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 14 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa đoạn phúc âm. Trong đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy đến với ta, tất cả các con là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, ta sẽ bổ sức cho. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được an nghỉ cho cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, lời mời gọi của Chúa gây ngạc nhiên. Ngài mời những kẻ đơn sơ và bị cuộc sống khó khăn đè nặng. Ngài mời gọi những người có biết bao nhu cầu và hứa với họ rằng, nơi Ngài họ sẽ tìm được nghỉ ngơi và vơi nhẹ. Lời mời gọi được hướng tới ở thể sai khiến. Hãy đến với ta, hãy mang lấy ách của ta và hãy học nơi ta. Giá mà tất cả mọi vị lãnh đạo trên thế giới có thể nói điều này. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Đây là những người không thể dựa trên các phương tiện riêng của mình, cũng như trên các tình bạn quan trọng. Họ chỉ có thể tin cậy nơi Thiên Chúa. Ý thức được điều kiện khiêm tốn và bần cùng của mình, họ biết họ tùy thuộc nơi lòng thương xót của Chúa, bằng cách chờ đợi từ Ngài sự trợ giúp duy nhất có thể có. Trong lời mời của Chúa Giê-xu, sau cùng chúng ta tìm thấy câu trả lời cho sự chờ mong của họ. Khi trở thành môn đệ của Ngài, họ nhận được lời hứa tìm thấy sự nghỉ ngơi cho suốt cuộc đời. Một lời hứa vào cuối tin mừng, được trải dài ra cho tất cả mọi người. Các con hãy ra đi, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ Thầy. Khi tiếp nhận lời mời cử hành năm thánh ân sủng này, trên toàn thế giới, tín hữu hành hương qua cửa thánh lòng thương xót, được mở trong các nhà thờ chính tòa và các đền thánh. Và trong biết bao nhiêu nhà thờ trên thế giới, trong các nhà thương, trong các nhà tù. Tại sao lại bước qua cửa của lòng thương xót này? Để tìm Chúa Giê-xu, để tìm tình bạn của Chúa Giê-xu, để tìm sự bổ sức mà chỉ có Chúa Giê-xu trao ban. Con đường này diễn tả sự hoán cải của từng môn đệ bước theo Chúa Giê-xu. Và sự hoán cải luôn luôn hệ tại việc khám phá ra lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót này vô tận và không thể nào cạn. Lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Như vậy, khi bước qua cửa thánh, chúng ta tuyên xưng rằng, tình yêu hiện diện trong thế giới, và tình yêu đó mạnh hơn mọi thứ sự giữ. Trong đó, con người, nhân loại, thế giới, bị liên lụy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lệnh truyền thứ hai là, hãy mang lấy ách của ta. Trong bối cảnh của giao ước, truyền thống Kinh Thánh dùng hình ảnh cái ách để ám chỉ mối dây chặt chẽ, nối liền dân với Thiên Chúa, và vì thế, sự tùng phục ý muốn của Ngài được diễn tả ra trong luật lệ. Tranh luận với các ký lục và các tiến sĩ luật. Chúa Giê-xu đặt ách của Ngài trên các môn đệ, trong đó, lề luật tìm được sự thành toàn của nó. Ngài muốn dạy họ rằng, họ sẽ khám phá ra ý của Thiên Chúa qua con người của Ngài. Qua Chúa Giê-xu, chứ không qua các luật lệ và các quy tắc lạnh lùng mà chính Chúa Giê-xu kết án. Chúng ta có thể đọc chương 23, Phúc âm Thánh Mát-thêu. Ngài ở trong trung tâm tương quan của họ với Thiên Chúa, ở trong trung tâm của các tương quan giữa các môn đệ, và ở trọng tâm cuộc sống của mỗi người. Khi nhận lấy ách của Chúa Giê-xu như thế, mỗi môn đệ bước vào trong sự hiệp thông với Ngài, và chia sẻ mầu nhiệm thập giá, và số phận cứu rỗi của Ngài. Kết quả của lệnh truyền thứ ba, hãy học nơi ta. Chúa Giê-xu vạch ra cho các môn đệ Ngài một con đường hiểu biết và noi gương. Ngài không phải là một vị thầy, một cách nghiêm ngặt, áp đặt trên người khác các gánh nặng mà Ngài không mang. Đây đã là lời tố cáo mà Ngài đưa ra cho các tiến sĩ luật. Ngài hướng tới các người khiêm tốn và bé nhỏ, các người nghèo, các người túng thiếu. Bởi vì chính Ngài cũng tự trở thành bé nhỏ và khiêm tốn. Ngài hiểu biết người nghèo và người đau khổ, bởi vì chính Ngài cũng nghèo nàn và bị thức thách bởi khổ đau. Đức Thánh Cha giải thích thêm. Để cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã không đi theo một con đường dễ dàng. Trái lại, con đường của Ngài đã là con đường khổ đau và khó khăn. Như viết trong thư gửi tín hữu Philippe, người đã hạ mình bằng cách vâng lời cho đến chết, và chết trên thập tự. Ách mà các người nghèo và các người bị áp bức mang, cũng chính là ách mà Ngài đã mang trước họ. Vì thế, nó là một ách nhẹ nhàng, Ngài đã mang trên vai các khổ đau và tội lỗi của toàn nhân loại. Như vậy, đối với người môn đệ, nhận lấy ách của Chúa Giêsu có nghĩa là nhận lấy sự mặc khải của Ngài và tiếp đón nó. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã lo lắng cho các nghèo khó của con người, và như thế, trao ban cho tất cả mọi người khả thể của ơn cứu độ. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại có khả năng nói các điều này? Bởi vì Ngài đã biến thành tất cả cho mọi người, gần gũi mọi người, gần gũi những kẻ nghèo túng. Ngài đã là một mục tử sống giữa dân chúng, sống giữa người nghèo. Ngài đã làm việc suốt ngày với họ. Chúa Giêsu đã không phải là một hoàng tử. Thật là xấu cho giáo hội khi các mục tử trở thành các ông hoàng, sống xa cách dân chúng, xa cách người nghèo. Đó không phải là tinh thần của Chúa Giêsu. Ngài của trách các mục tử này, và Chúa Giêsu nói với dân chúng về các mục tử này như sau: Hãy làm điều họ nói, nhưng đừng làm như họ. Anh chị em thân mến, đối với cả chúng ta nữa, cũng có những lúc mệt mỏi và chán nản. Khi đó, chúng ta hãy nhớ tới các lời này của Chúa, trao ban cho chúng ta biết bao an ủi, và làm cho chúng ta hiểu rằng, chúng ta đang dùng sức lực của mình để phục vụ sự thiện. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hiện diện. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào tín hữu tổng giáo phận Guon do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn, các chủng sinh giáo phận Linle, cũng như liên hiệp các cựu học sinh các trường của dòng tên, các tín hữu Bỉ và Thụy Sĩ. Ngài cũng chào tín hữu đến từ các nước Anh, Ecos, Ireland, Bỉ, Australia, Indonesia, Malaysia, Canada, Hoa Kỳ, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croatia, Slovakia và các nước châu Mỹ Latin. Ngài nhắc cho mọi người biết, ngày 14 tháng 9 là lễ tôn vinh thánh giá. Trên đó, Con Thiên Chúa đã chết để cứu chuộc nhân loại. Nó là câu trả lời của Thiên Chúa cho sự dữ và tội lỗi của con người. Một câu trả lời của tình yêu, lòng thương xót và ơn tha thứ. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Lugano, Acerta, Cento, các nữ tu Claret thuộc nhiều quốc gia khác nhau về hành hương năm thánh, nhóm Bio Media Milano. Ngài cầu mong mọi người có những ngày hành hương hữu ích và tràn đầy ơn thánh. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ hăng hái bước vào năm học mới sau kỳ nghỉ hè, trong thái độ đối thoại với Chúa. Người đau yếu tìm thấy nơi thập giá Chúa, niềm an ủi, ánh sáng và bình an. Các đôi vợ chồng mới cưới, luôn sống trong tương quan với Chúa Kitô chịu đóng đinh, để tình yêu của họ luôn được chân thực, phong phú và bền lâu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 14 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, mục dung nhan thương xót hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục John Bautista Nguyễn Ngọc Thế với chủ đề Đổi mới cuộc đời để tìm lại hình ảnh của Cha trên trời, đấng giàu lòng thương xót. Trên hành trình đức tin của chúng ta, khi lắng nghe, nghiền ngẫm và cầu nguyện với lời Chúa, thì chúng ta đang bước vào con đường gặp gỡ Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót giống như Ngài. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là đấng nhân từ. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc nhở các tín hữu trong tông sắc về năm thánh lòng thương xót, là lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong con tim của mỗi người đang nhìn chân thành vào đôi mắt của anh chị em mình trên con đường đời. Chúa Giêsu khẳng định rằng lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, nó trở thành một tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Ngài. Nói vắn tắt, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót vì lòng thương xót đã được thể hiện ra cho chúng ta trước. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu một lần nữa kêu mời, anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Những lời mời gọi này kêu gọi con người hãy đổi mới cuộc đời. Bởi vì cuộc đời của con người ngay từ nguyên thủy và tiếp tục sau đó đã bị tội lỗi làm nhơ uế. Tội lỗi thì tương phản với lòng nhân hậu mà Thiên Chúa ước mong có trong bản chất của con người. Tội lỗi đem lại những hậu quả rất đau thương qua việc Ca-in đã giết chết em ruột là A-ben. Và tội lỗi này đã làm méo mó khuôn mặt của con người, làm thay đổi khuôn mặt nguyên thủy của con người. Khuôn mặt của một con người được tạo dựng theo giống hình ảnh của Cha trên trời, đấng giàu lòng thương xót. Như thế, lời mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót giống Thiên Chúa là một bước đi mạnh mẽ để tái tạo lại khuôn mặt của chúng ta, để trở nên con người nguyên bản được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài. Lòng thương xót là một nhịp cầu quan trọng để chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, để chúng ta có thể hiệp nhất với Ngài. Lòng thương xót thực sự là một phần nền tảng trong đời sống của con cái Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và Cha nào thì con nấy, nghĩa là chúng ta chỉ có thể là con của Cha trên trời đấng giàu lòng thương xót khi chúng ta mang trong mình lòng thương xót và thực thi lòng thương xót trong cuộc sống. Với sức mình, chúng ta không thể tự làm được, nhưng với ân sủng của Chúa, cụ thể là qua chính Đức Giêsu Kitô và công trình cứu độ của Ngài, chúng ta có thể trở nên một tạo vật mới, một con người của lòng thương xót. Thánh Phaolô đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Côlôse về đời sống mới của chúng ta qua bí tích thanh tẩy và trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Trước hết, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy chú ý, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự trị bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Những điều thuộc về hạ giới và những gì thuộc về thượng giới là những điều mà Thánh Phaolô đã chỉ ra rõ ràng qua lời kêu gọi tiếp theo. Ngài nói, vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó, nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi. Khi xa rời những gì thuộc hạ giới, chúng ta là con cái của Cha nhân từ, được mời gọi hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Và anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giê-xu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Những lời nhắn nhủ dạy dỗ của Thánh Phao-lô không chỉ là lời cảnh báo cho giáo đoàn ở Cô-lô-sê thời đó, mà Ngài còn đưa lại cho mọi người bản hướng dẫn cụ thể để sống đúng tinh thần là những con người có niềm tin, những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, đóng giàu lòng thương xót. Những lời chỉ dẫn này có giá trị trong mọi thời đại cho đời sống của giáo hội và của mọi cộng đoàn địa phương, bởi vì những ai được đón nhận bí tích rửa tội đều coi mình như đã chết đối với tội, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô. Như thế, bí tích rửa tội đối với Thánh Phao-lô không chỉ là một nghi thức đạo đức, mà còn là một huyền nhiệm chứa đựng những điều quan trọng nhất giúp con người có niềm tin sống đạo theo đúng tinh thần là con của Cha nhân từ, đấng ngự trên trời. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu đoạn tuyệt hoàn toàn với tội lỗi, nghĩa là con người cũ chết đi để mặc lấy con người mới qua chính Adam mới là Đức Kitô. Con người mới trong Đức Kitô và với Đức Kitô sẽ tìm lại được hình ảnh của Thiên Chúa trong mình và tràn đầy hương hoa của thượng giới. Hương hoa thượng giới cao quý nhất chính là bác ái, yêu thương, nhân hậu và thương xót. Những hương hoa thuộc về bản chất của Cha trên trời, đấng giàu lòng thương xót. Như vậy, khi mặc lấy lòng thương xót, chúng ta trở nên những người mô phỏng hình ảnh của Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa dầu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Con xin tin thác vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Xin con hân hoan loan truyền lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày.
lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, suốt dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đến với con người bằng sự bao dung tha thứ cho người tội lỗi, bằng cuộc tìm kiếm những con chiên đi lạc, bằng cử chỉ ân cần nhằm xoa dịu những nỗi đau nơi con người. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Người không ngừng biểu lộ tình yêu ấy qua những hành động cụ thể, qua việc dâng hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh sử Matthew, cũng là một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Ơn gọi của Matthew là một huyền nhiệm, một minh chứng sống động cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Matthew vốn là một nhân viên thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi, không xứng đáng được ngồi ăn uống với người khác. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn gọi và trao phó cho ông sứ mạng cao quý, đó là người ghi chép những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Tin mừng cho thấy có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và Matthew. Chúa Giêsu đi ngang qua thì thấy một nhân viên thu thuế tên là Matthew. Người gọi ông và ông bỏ công việc hái ra tiền mà đi theo người. Mới nghe qua, chúng ta cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ rất tình cờ không hẹn trước. Chúa Giêsu xem ra là người dễ dãi, không hề tìm hiểu tính tình và đời tư của người môn đệ. Còn viên thu thuế Matthew ví như một người nông nổi, nên dễ dàng tin và đi theo người khác. Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động như con người. Ngài có đường lối riêng để cứu chuộc chúng ta. Người Pha-ri-siêu phản đối kịch liệt khi thấy Chúa Giêsu ngồi ăn cùng với người tội lỗi. Họ bắt bẻ và kết án Chúa vi phạm luật Do Thái. Chúa Giêsu liền khẳng định cho họ hiểu: Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế, vì ta đến để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu nhắc lại lời của Gia-vê Thiên Chúa nói với dân Do Thái: Lễ lạc của các ngươi, ta chán ghét khinh thường. Hội hè của các ngươi, ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi, ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đói hoài. Tội lỗi vốn xấu xa, nhưng tội nhân thì đáng được yêu thương, vì họ cũng là tạo vật, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nếu một người nào đó không được ơn cứu rỗi, thì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu xem ra vô hiệu. Nếu còn một người sống trong tội lỗi, thì Chúa càng gia tăng ân sủng và ơn tha thứ, để đưa dẫn họ về nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình yêu thương của Thiên Chúa bao la hơn những gì lòng người mong đợi, sâu hơn và phủ lấp muôn vàng tội lỗi của con người. Lòng nhân từ đáng quý hơn mọi thứ lễ vật. Thiên Chúa muốn chúng ta phải kính mến Chúa và yêu thương anh em thì mới xứng đáng cử hành nghi lễ. Và việc giữ lời luật của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi thực hiện với lòng mến chân thật. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương nhiệm màu qua việc chọn gọi tổ phụ Abraham, ngôn sứ Elia, các tông đồ và cụ thể là Thánh Matthew. Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều biểu lộ ý định yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã cảm nhận sâu sắc lời mời gọi phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh nhân nói, Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng kêu gọi những kẻ Ngài muốn gọi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón tiếp người tội lỗi, đã kêu gọi Thánh Mát-thêu làm tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con có cái nhìn cảm thông bao dung với những người đã gây phiền phức cho chúng con. Xin cho chúng con ý thức chính mình cũng đầy những lỗi lầm yếu đuối và luôn cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như Thánh Mát-thêu đã mau mắn đi theo Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa với tất cả lòng kính thác và yêu mến, để mỗi ngày chúng con sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Chúa. Amen.
Ôi Chúa, giàu lòng xót thương, con muốn ca lên muôn lời cảm tạ. Chúa đến trần gian, trên cây thánh giá chịu chết khổ đau. Ôi Chúa, giàu lòng xót thương, con muốn vang lên muôn lời ca ngợi. Bao la vô bờ, tình yêu Thiên Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa, dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con tháng ngày. Lòng thương xót Chúa, dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi, tình Chúa ơi tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.